Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hồng cùng với Thanh Hà, Phan Minh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 13 tháng 7 năm 2023. Tổng thống Ukraine hài lòng về bảo đảm an ninh của nhóm G7 và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Ứng viên Đảng Tiến bước của Thái Lan không hội đủ số phiếu ở Quốc hội để được bầu làm Thủ tướng. Trung Quốc và ASEAN nhất trí đúc kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong 3 năm tới. Pháp triển khai lực lượng an ninh đặc biệt cho ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Mỗi ngày một sự kiện, NATO chĩa mũi dùi vào Trung Quốc. Theo dòng thời sự, vì sao nước Pháp trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ? Kính thưa quý vị, kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva ngày hôm qua, tuy Ukraine vẫn đứng ngoài Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky hài lòng ra về sau khi được khối G7 và các đồng minh mạnh mẽ cam kết hỗ trợ về an ninh một cách lâu dài. Mục tiêu là tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, ngăn cản mọi tham vọng quân sự của Nga.
Chiều qua, khối 7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất trên thế giới gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Nhật Bản và Canada đã thông báo sáng kiến bảo đảm an ninh cho Ukraine một cách lâu dài. Nhóm G7 cam kết cung cấp các trang thiết bị quân sự hiện đại, huấn luyện cho binh sĩ của Ukraine, chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng với Kiev. Đổi lại thì chính quyền Ukraine hứa là sẽ tăng tốc các chương trình cải tổ về kinh tế cũng như là luật pháp v.v. để tạo điều kiện có thể gia nhập NATO trong tương lai. Trong cuộc họp với đồng cấp Ukraine, nguyên thủ Mỹ Joe Biden một lần nữa nhắc lại NATO đoàn kết hơn bao giờ hết và tiếp tục yểm trợ Ukraine. Lãnh đạo Nhà Trắng không quên chỉ trích Tổng thống Nga khi cho rằng khởi động cuộc chiến tàn bạo nhắm vào Ukraine, ông Putin tưởng rằng NATO sẽ tan thành trăm mảnh, thế nhưng ông ấy đã nhầm từ trong nguyên văn. Riêng Tổng thống Zelensky tuy không thuyết phục được 31 thành viên của NATO về đề ra lịch trình cụ thể để kết nạp Ukraine, thế nhưng ông đã rời thủ đô Vilnius với nhiều cam kết viện trợ quân sự từ các đồng minh chính như là Anh, Pháp hay Đức. Đặc phái viên Anastasia Bekio từ Vilnius tổng kết thượng đỉnh NATO.
Volodymyr Zelensky repart de Lituanie plus apaisé qu'à son arrivée.
Volodymyr Zelensky rời Litva thanh thản hơn là khi ông đến dự thượng đỉnh, sau khi mạnh mẽ chỉ trích Liên minh Bắc Đại Tây Dương do dự và vô lý khi không đưa ra lịch trình cụ thể kết nạp Ukraine. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã dịu giọng, nhưng thái độ đó vẫn chưa đủ. Theo đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Anh, trả lời báo chí, ông Ben Wallace cho rằng Tổng thống Ukraine đã không thể hiện lòng biết ơn với các nước đồng minh. Hơn nữa, Anh Quốc không phải là cổng mua bán trên mạng Amazon. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những chỉ trích này. Ông cho rằng, người dân Anh luôn hỗ trợ chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi không hiểu Bộ trưởng Anh muốn nói gì và cũng không biết nói làm sao để tỏ lòng cảm kích hơn đối với ông ấy. Thực ra, trong ngày thứ nhì của thượng đỉnh NATO, Tổng thống Ukraine đã không ngớt lời cảm ơn các đối tác khi họp song phương với các bộ trưởng Anh và Canada, hay trong cuộc họp với Thủ tướng Đức cũng như với Tổng thống Pháp. Tổng thống Macron cho biết, tôi nghĩ rằng những đòi hỏi cao từ phía Tổng thống Zelensky là điều chính đáng, bởi ông ấy đang chiến đấu trên trận tuyến, đang phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tổng thống Ukraine hài lòng trở về Kiev vì đã có được những bảo đảm vững chắc về mặt an ninh, và ông kỳ vọng rằng những bảo đảm đó sẽ mở đường cho việc gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Anastasia Bikiu, Vilnius, RFI.
Về phía Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov ngay hôm qua đã đánh giá sáng kiến của G7 bảo đảm an ninh cho Ukraine là rất nguy hiểm. Thông cáo của bên Bộ Quốc phòng Nga thì ghi nhận thượng đỉnh Vilnius cho thấy NATO đang quay trở lại với thời kỳ chiến tranh lạnh.
Về tình hình chiến sự, ngày hôm nay Ukraine thông báo đã bắn hạ 20 drone và 2 tên lửa hành trình của Nga nhắm vào Kiev vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp thủ đô của Ukraine phải hứng chịu những cuộc oanh kích của quân đội Nga. Còn tại mặt trận miền đông, quân đội Ukraine dường như đã giành nhiều thắng lợi ở vùng ngoại ô Bakhmut, nhưng đà phản công của Kiev bị chậm hơn ở mọi nơi do quân đội Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ kiên cố với nhiều bãi mìn và chiến hào. Sau khi gặp một đơn vị vệ binh quốc gia làm nhiệm vụ trên tuyến đầu mặt trận phía nam tỉnh Zaporizhia, thông tín viên Stefan Siohan gửi về bài phóng sự.
Son nom de guerre, c'est le comptable, mais dans la vraie vie, il est vétérinaire. Désormais,
ở chiến trường, anh được đặt biệt danh là kế toán, nhưng ngoài đời, anh là bác sĩ thú y. Giờ đây, anh là thành viên lực lượng xung kích của vệ binh quốc gia. Kế toán có nhiệm vụ truy tìm, tiêu diệt quân địch ẩn nấp trong chiến hào, nhưng vấn đề là phải áp sát được đối phương. Người lính này cho biết xin trích. kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, thách thức lớn nhất đối với chúng tôi là mìn do địch cài, mìn sát thương, mìn chống tăng đủ các loại mìn, và điều đó làm chậm rất nhiều đà tiến của chúng tôi. Gần đây, kế toán và quân của Anh đã tìm thấy cuốn sổ tay của một sĩ quan Nga trong một chiến hào, tiết lộ rằng trước khi tới được vị trí tiếp theo, họ sẽ phải băng qua một cánh đồng dài 5.000 quả mìn chống tăng. Kết quả là quân Ukraine đã không thể huy động được xe bọc thép. Người lính này nói tiếp, chúng tôi có các đơn vị công binh, kỹ sư quân sự dẫn đường cho bộ binh từng mét bằng máy dò kim loại, nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Công binh và lực lượng bộ binh ở tiền tuyến chịu rất nhiều tổn thất, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chiến lược của quân đội Ukraine là tấn công vào phía sau phòng tuyến của Nga để làm suy yếu kẻ thù. Anh cho biết thêm, hiện tại, pháo binh của chúng tôi bắn nhiều hơn, tốt hơn và chính xác hơn pháo binh của Nga. Nhưng để xe tăng của chúng tôi hiệu quả hơn, chúng tôi cần phong tỏa bầu trời và bảo vệ quân đội trên mặt đất khỏi các cuộc không kích. Hiện giờ, đây là điều bất khả thi. Trong bối cảnh đó, dù quân đội Ukraine đang có những tiến bộ, cuộc phản công sẽ chỉ có kết quả rõ ràng vào đầu mùa thu tới.
Stephen Chouan, Kiev, RFI.
Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã trao lại cho quân đội Nga nhiều loại vũ khí, theo đúng thỏa thuận với Bộ Quốc phòng để tránh bị truy tố sau vụ binh biến. Ngày hôm qua, quân đội Nga thông báo đã nhận được 20.000 vũ khí hạng nhẹ, 2.500 tấn đạn và hơn 2.000 trang thiết bị từ Wagner.
Trên mạng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đăng một đoạn video cho thấy nhiều xe bọc thép và các bộ phận của pháo. Trong số vũ khí nhận được, còn có nhiều xe tăng T-90, bệ phóng Rocket Grad và Uragan, cũng như hệ thống phòng không Pantsir và đạn pháo. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga được AFP trích dẫn, tất cả thiết bị đó được giao ở hậu cứ, nơi các đơn vị của quân đội Nga tiến hành bảo trì. Theo Reuters, để phản đối phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga dự định trưng bày các loại trang thiết bị quân sự mà các nước thành viên Liên minh quân Bắc Đại Tây Dương cung cấp cho Ukraine bị quân Nga phá hủy trước cửa đại sứ quán của những nước này ở Moscow. Vào ngày hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết ông ủng hộ ý tưởng vô cùng thú vị này.
Hơn một tháng sau cuộc bầu cử quốc hội, Thái Lan vẫn chưa có thủ tướng mới. Trong cuộc biểu quyết ngày hôm nay, Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu ủng hộ ứng viên Pita Rimsaroenrat của Đảng Tiến Bước trở thành thủ tướng. Thế nhưng ông Pita đã không thuyết phục được thượng viện mà đa số do quân đội nắm giữ.
Giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5 vừa qua, Pita Rimsaroenrat là ứng viên duy nhất ra tranh chức thủ tướng Thái Lan. Tuy nhiên, để được chỉ định vào chức vụ này thì ông phải hội đủ 375 phiếu của cả Thượng viện và Hạ viện. Trong cuộc biểu quyết sáng nay, lãnh đạo đảng Move Forward đã được 312 phiếu trên tổng số 500 dân biểu ở Hạ viện ủng hộ, nhưng tại Thượng viện thì ông không hội đủ 60 lá phiếu tối thiểu cần thiết. Theo kết quả gần như chính thức được AFP ghi nhận, hơn một nửa số thượng nghị sĩ Thái Lan đã bỏ phiếu chống hoặc là bỏ phiếu trắng. Pita, 42 tuổi, được thành phần cử tri trẻ ở Thái Lan ủng hộ, đảng đối lập của ông có lập trường cấp tiến đã về đầu trong cuộc bầu cử vừa qua nhưng không vượt qua được rào cản ở Thượng viện. Bản thân ứng viên Pita thì vừa bị Ủy ban Bầu cử Thái Lan mở điều tra và đòi đình chỉ tư cách nghị sĩ. Trong những ngày sắp tới, Quốc hội Lưỡng viện Thái Lan sẽ họp lại và biểu quyết cho đến khi nào một ứng viên hội đủ số phiếu tối thiểu của cả Thượng viện lẫn Hạ viện. AFP không loại trừ khả năng ứng viên của một đảng khác được chỉ định vào chức vụ Thủ tướng.
Ngày hôm nay, các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã họp với các đối tác tại Jakarta, Indonesia nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, thảo luận về nhiều vấn đề trong khu vực. Trong cuộc họp với người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, hai bên đã nhất trí cố gắng đúc kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, vào năm 2026 để ngăn ngừa các cuộc xung đột do tranh chấp chủ quyền.
Thông tin được một nhà ngoại giao Đông Nam Á xin ẩn danh tham dự cuộc họp cho hãng tin AP biết. Ngoài ra, theo văn bản hãng tin Mỹ tham khảo được, một nhóm làm việc chung ASEAN-Trung Quốc sẽ nỗ lực kết thúc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả và thực chất dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 về luật biển trong thời hạn 3 năm hoặc sớm hơn từ ngữ trong nguyên văn. Văn bản kêu gọi hai bên phải họp nhiều hơn và bắt đầu thảo luận về những vấn đề gây tranh cãi nhất, trong đó có việc xem bộ quy tắc ứng xử sẽ được áp dụng như thế nào về pháp lý và về khu vực địa lý. Trước đó, các nhà đàm phán Trung Quốc vẫn đề xuất là bộ quy tắc ứng xử phải hạn chế sự hiện diện và hoạt động của các nước không nằm trong vùng biển tranh chấp, chủ yếu nhắm đến Mỹ, nước đóng vai trò đối trọng với Trung Quốc trong vùng. Ngoài tranh chấp ở Biển Đông, Trung Quốc và ASEAN cũng thảo luận về hợp tác kinh tế. Theo ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được Reuters trích dẫn, hai bên tích cực thúc đẩy đàm phán về vùng tự do trao đổi mậu dịch phiên bản 3.0 và triển khai hoàn toàn RCEP. Hiệp định đối tác kinh tế toàn khu vực RCEP do Trung Quốc khởi xướng, bao gồm 15 nước, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm nay. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN, từ ngữ trong nguyên văn.
Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo ngoại giao của các nước Đông Nam Á tiếp tục thảo luận để tìm hướng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Miến Điện.
Indonesia, chủ tịch luân phiên của ASEAN, hôm qua đã kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Nhưng theo AFP cho đến hôm nay, các ngoại trưởng ASEAN vẫn chưa đạt đồng thuận về một thông cáo chung. Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết một văn bản vẫn đang được soạn thảo và có thể sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Hiện tại không có bình luận nào được đưa ra về việc thông cáo chung lại mất nhiều thời gian để được công bố đến vậy. Theo dự kiến ban đầu, văn bản lẽ ra đã được thông qua vào tối hôm qua 12 tháng 7. Bản dự thảo mà AFP đọc được hôm 11 tháng 7 vẫn để trống phần nói về Miến Điện, do các nước bất đồng về nội dung và từ ngữ. AFP nhắc lại, bạo động đã bùng phát ở Miến Điện kể từ sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm 2021, với những vụ đàn áp đẫm máu nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Hơn 2 năm sau cuộc đảo chính, các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ASEAN vẫn không mang lại kết quả. Chính quyền quân sự vẫn phớt lờ những lời chỉ trích quốc tế và từ chối đàm phán với đối lập.
Pháp sẽ tổ chức ngày Quốc khánh 14 tháng 7 với khách mời danh dự là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau những vụ bạo loạn do vụ thiếu niên Nayan bị cảnh sát bắn chết vì bất tuân lệnh kiểm tra giao thông. Bộ Nội vụ Pháp thông báo tăng cường an ninh trên cả nước, đặc biệt là trên đại lộ Champs-Élysées, nơi diễn ra lễ diễu binh truyền thống. Nhiều địa phương đã hủy hoạt động lễ hội để phòng nguy cơ bạo loạn tái diễn.
Họp báo hôm qua Bộ Nội vụ Pháp, ông Gerard Darmanin khẳng định không một hoạt động lễ hội nào bị hủy trong hai ngày 13 và 14, tuy nhiên lực lượng an ninh hùng hậu sẽ được huy động vì theo ông năm nay, ngày Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, 130.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động, trong đó mỗi một buổi tối 13 và 14 sẽ có 45.000 người được trang bị các phương tiện đặc biệt chống bạo lực đô thị sẽ được triển khai. Ngoài ra, các lực lượng tinh nhuệ của cảnh sát và hiến binh cũng được huy động. Các phương tiện công cộng trên mặt đất như là tàu điện, xe buýt ở các đô thị lớn sẽ ngưng hoạt động muộn nhất là vào lúc 10 giờ tối. Cảnh sát cũng đã tịch thu khoảng 150.000 pháo hoa. Pháo hoa bị tạm thời cấm bán cho cá nhân tại Pháp cho đến ngày 15 tháng 7. Đề phòng bạo loạn, nhiều địa phương nhất là ở vùng Île-de-France và miền Bắc nước Pháp thông báo hủy mọi hoạt động lễ hội, do tối 14 tháng 7 hàng năm cũng là dịp để các nhóm thanh thiếu niên đốt phá ở một số khu vực.
Trong lĩnh vực công nghệ, ngày 11 tháng 7 vừa qua, tập đoàn Microsoft của Hoa Kỳ cho biết là các tin tặc từ Trung Quốc tìm kiếm thông tin tình báo Mỹ đã xâm nhập tài khoản email của một số cơ quan chính phủ nước này.
Theo AFP, Microsoft cho biết nhóm tin tặc mang tên Storm 0558 đã xâm nhập vào tài khoản email của hơn 20 tổ chức, bao gồm cả các cơ quan chính phủ. Microsoft không xác định được các mục tiêu bị nhắm tới cụ thể, nhưng một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã phát hiện những hoạt động bất thường và đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ hệ thống. Theo tờ The Washington Post hôm qua, các tài khoản email của Lầu Năm Góc của các cơ quan tình báo và quân sự Mỹ dường như không bị xâm phạm. Nhưng trích lời các quan chức Hoa Kỳ, tờ báo cho biết các tài khoản email của Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đã bị xâm nhập. Bộ Thương mại Mỹ đang là cái gai trong mắt Bắc Kinh sau khi cơ quan này ban hành các biện pháp cứng rắn trong việc kiểm soát xuất khẩu đối với ngành công nghệ Trung Quốc. Phát biểu trong chương trình truyền hình Good Morning America vào hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật cho công chúng.
Sau đây là một số thông tin khác.
Joe Biden thăm Helsinki để chào mừng Phần Lan gia nhập NATO. Tổng thống Mỹ hôm nay đã tới Phần Lan sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Vilnius, Litva khép lại vào hôm qua. Chủ nhân Nhà Trắng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và lãnh đạo các nước Bắc Âu là Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland và Na Uy trước khi trở về Washington.
Nga và Mỹ thảo luận về Ukraine. Trả lời hãng thông tấn TASS của Nga ngày hôm qua, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin khẳng định là đã điện đàm với đồng nhiệm cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA vào cuối tháng trước. Trong một khoảng một tiếng trao đổi, hai quan chức đã suy nghĩ và thảo luận về việc làm gì với Ukraine.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau vào hôm nay bên lề cuộc họp ngoại trưởng ASEAN đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Hai bên không đưa ra bình luận nào với các phóng viên có mặt tại chỗ. Cuộc họp ở Jakarta diễn ra gần một tháng sau khi ông Blinken đến Bắc Kinh trong chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của một ngoại trưởng Hoa Kỳ sau gần 5 năm. Trong chuyến công du đó, ông đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình cùng với ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Tần Cương.
Nga và Trung Quốc cũng phải tăng cường liên lạc chiến lược. Phát biểu này được ông Vương Nghị, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày hôm nay ở Jakarta. Bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, ông Vương Nghị khẳng định là Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để ủng hộ vai trò trọng tâm của ASEAN và cảnh giác đối với mọi sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.
Liên Hiệp Quốc thuyết phục Vladimir Putin gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Theo nguồn tin của Reuters vào ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin triển hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine tới Biển Đen để đổi lấy việc một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Nga được gia nhập trở lại hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Nga đã đe dọa hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc hết hạn vào ngày 17 tháng 7 tới vì một số yêu cầu gửi ngũ cốc và phân bón của chính họ ra nước ngoài đã không được đáp ứng.
Máy bay tuần tra Mỹ lại bay qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày hôm nay cho biết là máy bay chống tàu ngầm P-8A Poseidon của hạm đội 7 Hoa Kỳ đã bay từ phía Bắc xuống phía Nam dọc đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan vào sáng ngày hôm nay. Trong một thông cáo, hạm đội 7 Hoa Kỳ khẳng định là khi hoạt động trong khu vực eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Hoa Kỳ tôn trọng các quyền và tự do lưu thông của tất cả các nước.
Cuba phản đối một nghị quyết của Nghị viện châu Âu về nhân quyền. Trong thông cáo ngày hôm qua, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội lên án mạnh mẽ văn bản được thông qua hôm qua cho thấy mức độ can thiệp của Nghị viện châu Âu, đồng thời khẳng định Nghị viện châu Âu không có thẩm quyền đạo đức, chính trị và pháp lý để phán xét Cuba. Nghị quyết được Nghị viện châu Âu thông qua cũng yêu cầu ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, NATO chĩa mũi dùi vào Trung Quốc.
Ngoài Ukraine thì Trung Quốc cũng là một hồ sơ nổi bật được thảo luận tại Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. Thông cáo chung của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong ngày họp đầu tiên đã 14 lần nêu đích danh Trung Quốc và trực tiếp lên án Bắc Kinh thách thức trật tự thế giới, gọi Trung Quốc là một mối đe dọa đối với an ninh chung của khối này. Cách nay mới chỉ có một năm, tại Thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, thì 31 thành viên trong thông cáo chung đã đề cập đến thách thức Trung Quốc, thế nhưng các bên chỉ nêu đích danh quốc gia châu Á này có một lần trong suốt văn bản. Vậy điều gì đã thay đổi từ đó đến nay? Ngoài những lời lẽ cứng rắn nhắm vào Bắc Kinh, liệu rằng các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương có đủ đoàn kết và có được một chính sách chung đối với Trung Quốc hay không? Trong thông cáo chung của NATO hôm 11 tháng 7, ghi nhận rằng Trung Quốc sử dụng các công cụ chính trị, quân sự, kinh tế để tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu và phô trương sức mạnh. Đồng thời thì Trung Quốc đã liên tục tăng cường khả năng quân sự, tiến hành các chiến dịch không thân thiện nhắm vào các thành viên trong liên minh. Trong cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg nhắc lại kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Tokyo, văn phòng đầu tiên của liên minh tại châu Á, vẫn còn tính thời sự, bởi NATO quan ngại trước việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và mở rộng khả năng hạt nhân. Các diễn tiến tình hình tại Ấn Độ-Thái Bình Dương tác động đến châu Âu, đến NATO, cần phải nhìn nhận rằng khu vực này đang phải đối mặt với những thách thức toàn diện, và một phần trong số những thách thức đó xuất phát từ Trung Quốc. Có nhiều yếu tố giải thích lập trường cứng rắn nói trên của lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đầu tiên hết là thái độ càng lúc càng quyết đoán và hung hăng của Trung Quốc ở vùng eo biển Đài Loan cũng như là tại Biển Đông. Nhưng không chỉ có thế, thông cáo của NATO còn xem Trung Quốc là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh mạng, đối với an ninh trên biển và trên không. Riêng về kinh tế, thì việc Trung Quốc thâu tóm tài nguyên, thao túng kim loại hiếm, nguyên liệu thiết yếu của những công nghệ trong tương lai, cũng là một hình thức đe dọa trực tiếp đến an ninh của NATO. Đó là lý do thứ hai. Thế còn lý do thứ ba, như giải thích của bà Shannon Chesey, tổng biên tập báo The Diplomat của Nhật số ra ngày hôm qua, là mối liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraine hiện nay. Do đó, mục tiêu kềm tỏa tham vọng của Bắc Kinh càng thêm cấp bách. Và theo nhà báo này, việc NATO mời bốn nước châu Á-Thái Bình Dương gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand đến Vilnius lần này cũng đủ cho thấy quan tâm của liên minh đối với khu vực để làm đối trọng với Bắc Kinh. Có điều, trong số 4 vị khách mời này của Tổng thư ký NATO thì dường như là chỉ có Tokyo hăng hái và thẳng thắn hơn cả 3 quốc gia còn lại lấn cấn trong liên hệ về kinh tế và thương mại với Bắc Kinh. NATO có đồng lòng và có một chiến lược nào để đối phó với thách thức Trung Quốc hay không thì câu trả lời là chưa, bằng chứng rõ rệt nhất là dự án mở văn phòng đại diện của Liên minh tại Nhật Bản đã vấp phải sự chống đối khá mạnh mẽ từ phía một trong những thành viên quan trọng nhất của NATO là nước Pháp. Tổng thống Macron đánh giá đây không là một sáng kiến hay và ông đã lặp lại điều đó nhân thượng đỉnh Vilnius vừa qua. Paris giải thích vai trò của NATO là ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. Báo chí Nhật Bản thì lưu ý, đây cũng là quan điểm của Bắc Kinh. Không chỉ có nước Pháp mà nhiều nước châu Âu khác cũng muốn tránh khiêu khích với một đối tác thương mại lớn như là Trung Quốc. Hơn thế nữa, như chính Tổng thống Macron đã từng vụng về nhìn nhận, nếu như Hoa Kỳ chú trọng vào khu vực eo biển Đài Loan thì trái lại, đấy không là một ưu tiên của nước Pháp. Kế hoạch mở văn phòng đại diện NATO tại Nhật Bản, theo hãng tin Nhật Jiji, là một sáng kiến mà chính quyền Biden kín đáo yểm trợ. Thế nhưng trước mắt thì Washington lại chưa lên tiếng về những tuyên bố của ông Stoltenberg về dự án này, một phần cũng là để thăm dò phản ứng của Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn qua chủ đề Phải chăng mối quan hệ Nga và NATO đã đến điểm bất khả hồi khứ. Cuối cùng là tạp chí Xã hội về việc cần tiếp tục nói để nạn nhân chất độc da cam Việt Nam không bị lãng quên. Còn ngay bây giờ, trong mục Theo dòng Thời sự do Trọng Thành biên soạn, qua câu hỏi, vì sao Pháp trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ?
Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh 14 tháng 7 năm nay, nước Pháp đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với tư cách khách mời danh dự. Ấn Độ vốn là quốc gia có lập trường trung lập về cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trái ngược hoàn toàn với lập trường các nước phương Tây, vốn coi bảo vệ Ukraine là vấn đề chiến lược. Vì sao Paris trải thảm đỏ đón lãnh đạo Ấn Độ vào dịp lễ Quốc khánh? Akhafi tổng hợp thông tin về chủ đề này.
Chuyên gia về Ấn Độ Olivier Dalage, nghiên cứu viên liên kết của Viện Iris, tóm lược 3 lý do chính khiến chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron quyết định long trọng đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ.
Lý do thứ nhất là để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương Pháp-Ấn. Lý do thứ hai là Ấn Độ được coi là một trụ cột trong chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp. Lý do thứ ba, Ấn Độ là một tác nhân chủ chốt của khối các nước phương Nam, Tây Du Sud hay Nam Bán Cầu, Sud Lô Bàn. Năm nay là dịp Pháp Ấn kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Cựu đại sứ Pháp tại Ấn Độ, ông Claude Blanchemaison, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point, cho biết thời điểm ông nhậm chức cũng là lúc Tổng thống Pháp Jacques Chirac quyết định chọn Ấn Độ là đối tác chiến lược tại vùng Ấn Độ Dương. Năm 1998, Tổng thống Chirac công du Ấn Độ để khởi động cho việc thiết lập quan hệ. Về phần mình, nhà nghiên cứu Olivier Dalage nhấn mạnh là ngược hẳn với nhiều lãnh đạo phương Tây khác, đặc biệt là chính quyền Mỹ. Tổng thống Chirac đã từ chối lên án các vụ thử vũ khí hạt nhân của Ấn Độ năm 1998. Vào thời điểm đó, chính quyền Chirac đã chuyển đến Thủ tướng Ấn Độ thông điệp như sau, đó là Pháp chia sẻ quan điểm của New Delhi về tự trị chiến lược. Trước đó, nước Pháp từ năm 1982 dưới thời Tổng thống Mitterrand đã thỏa thuận bán 40 máy bay MiG-2000 cho Ấn Độ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác quân sự được tăng cường. Trong những năm 2000, 6 tàu ngầm Scorpène do Pháp chế tạo đã được lắp ráp tại các xưởng đóng tàu ở Bombay, Ấn Độ. Năm 2016, tức 2 năm sau khi ông Modi lên cầm quyền, Ấn Độ và Pháp đã ký hợp đồng 36 phi cơ chiến đấu Rafale, hiện đang được quân đội Ấn Độ sử dụng. Theo báo chí Ấn Độ, trong dịp công du của Thủ tướng Modi, New Delhi sẽ ký một hợp đồng mua thêm 26 phi cơ chiến đấu Rafale cùng nhiều tàu ngầm Scorpène. Thủ tướng Modi cũng sẽ phải nhấn mạnh trong dịp này thỏa thuận cùng phát triển động cơ máy bay chiến đấu giữa tập đoàn Pháp Safra và tập đoàn Ấn Độ Industar Aeronautics. Cho đến nay, nước Pháp đã trở thành nhà cung cấp vũ khí thứ hai của Ấn Độ sau Nga. Giống như các lãnh đạo tiền nhiệm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi Ấn Độ là một thị trường có tiềm năng vô cùng lớn với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6%. Trong lĩnh vực khí hậu môi trường, Pháp cũng coi Ấn Độ, quốc gia phát thải thứ ba thế giới, là đối tác không thể thiếu để thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, điểm cần nêu bật là Pháp tìm thấy ở Ấn Độ một đối tác châu Á có nhiều tương đồng về quan điểm chiến lược, không chỉ về mặt quân sự. Chuyến cùng du Pháp của Thủ tướng Modi như vậy là một sự kiện nằm trong tiến trình tăng tốc siết chặt quan hệ song phương, đã bắt đầu từ nhiều năm nay. theo chuyên gia Olivier Dallage.
Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng Pháp và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn về hòa bình và an ninh ở châu Âu và Ấn Độ-Thái Bình Dương, theo nhà nghiên cứu Philippe Lecor thuộc Trung tâm Nghiên cứu ASPI. Chuyên gia Dallage dẫn nhận định của lãnh đạo ngoại giao Ấn Độ, ông Jaishankar, trong cuốn The India Way, công bố năm 2020, tổng hợp học thuyết ngoại giao đương đại của Ấn Độ, coi nước Pháp là một đối tác chiến lược chủ chốt. Đi xa hơn nhiều, hợp tác mật thiết vốn có, New Delhi chủ trương siết chặt hơn nữa quan hệ với Pháp vì nhiều lý do, như dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga về quân sự, nhưng cũng tránh để không phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Quan điểm gọi là không liên kết, hay đúng hơn là không tham gia hoàn toàn vào một liên minh quân sự cũng là một điểm tương đồng quan trọng mà New Delhi tìm thấy ở Paris. Nhật báo Pháp Lysico trong bài Narendra Modi ở Paris, những điểm then chốt của chuyến công du có ý nghĩa chiến lược lớn, dẫn lại nhận định Điện Élysée, coi Ấn Độ là một trong các trụ cột của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp. Với Ấn Độ, chúng ta có thể hướng đến xây dựng một dự án dựa trên cùng mục tiêu về một khu vực tự do, mở rộng, nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng, lời lẽ trong nguyên văn. Một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, mở rộng, nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng, nằm trong chính sách chung của Hoa Kỳ và Liên Âu. Tuy nhiên, Pháp và Ấn Độ có cách tiếp cận riêng. Cụ thể là, theo ghi nhận của chuyên gia Dallage, quan điểm về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương của Ấn Độ và Pháp có điểm giống nhau là hai bên chấp nhận một khuôn khổ chiến lược chung, nhưng các hợp tác được tổ chức một cách linh hoạt, không bị các quy định quá cứng nhắc chi phối. Đây không phải là một liên minh quân sự chặt chẽ như nhiều người ở Washington hy vọng, mà là các hợp tác đa dạng về chính trị, quân sự, khoa học, truyền thông, một chính sách xuyên suốt của nước Ấn Độ độc lập được xác lập từ thời Thủ tướng Nehru.
Giới ngoại giao Pháp đánh giá cao tính chất rõ ràng về chiến lược của cường quốc châu Á đã được xác lập từ lâu, trước khi quốc gia này được coi là trở thành một đối tác được coi trọng nhất trong số các nước phương Nam trong thời gian gần đây.
Trong bối cảnh tình hình khu vực này ngày càng trở nên bất ổn, đặc biệt với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và xu thế liên kết Nga-Trung, Ấn Độ chủ trương khẳng định như một tiếng nói ổn định và duy lý, như tuyên bố của Amitabh Kant, quan chức Ấn Độ phụ trách G20, trong nhiệm kỳ Ấn Độ làm chủ tịch luân phiên của khối vào năm nay. Vừa làm chủ tịch luân phiên G20, chủ tịch luân phiên tổ chức hợp tác Thượng Hải với Nga và Trung Quốc là thành viên chính. Ấn Độ cũng là quốc gia được Mỹ săn đón. Cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ công du cấp nhà nước tại Hoa Kỳ, nghi thức mà Tổng thống Mỹ chỉ dành cho hai khách mời trước đó là Pháp và Hàn Quốc. Uy tín gia tăng của Ấn Độ với chính sách không tham gia một liên minh quân sự và duy trì đa liên kết cũng nằm trong lợi ích của nước Pháp. Cho đến nay, Pháp chủ trương ủng hộ việc Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong lúc Ấn Độ cổ vũ cho việc cải tổ triệt để các định chế của Liên Hiệp Quốc để định chế hơn 70 tuổi đời này được phù hợp với thế giới đương đại.
Một vấn đề không kém quan trọng trong quan hệ Pháp-Ấn là chế độ dân chủ.
Từ nhiều năm nay, chính quyền Modi bị nhiều chỉ trích, lên án trong nước và quốc tế vì các vi phạm nhân quyền, đến chính sách với người theo đạo Hồi. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thường nhấn mạnh rằng Ấn Độ trước hết vẫn là một quốc gia theo thể chế dân chủ đa nguyên. Cựu đại sứ Claude Blanchemaison, trong bài trả lời phỏng vấn Le Point, nhấn mạnh đến việc Ấn Độ quốc gia hơn 1,4 tỷ dân là một thách thức hệ thống với Trung Quốc. Nhiều người thường cho rằng sở dĩ Trung Quốc phải duy trì một chế độ độc đảng bởi dân số Trung Quốc quá đông, Ấn Độ cho thấy điều ngược lại. Cựu đại sứ Pháp nói rõ, Ấn Độ cho thấy không cần phải là một chế độ độc đảng mới điều hành được quốc gia khổng lồ về quy mô dân số như vậy. Siết chặt quan hệ với Ấn Độ cũng có nghĩa là với nền dân chủ và kinh tế thị trường của một quốc gia đông dân nhất thế giới, một đối trọng đáng gờm của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine hài lòng về bảo đảm an ninh của nhóm G7 và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Ứng viên Đảng Tiến Bước của Thái Lan không hội đủ số phiếu ở Quốc hội để được bầu làm Thủ tướng. Trung Quốc và ASEAN nhất trí đúc kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong 3 năm tới. Pháp triển khai lực lượng an ninh đặc biệt cho ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Mỗi ngày một sự kiện, NATO chĩa mũi dùi vào Trung Quốc. Theo dòng thời sự, vì sao nước Pháp trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện nhà văn nổi tiếng Milan Kundera qua đời ở tuổi 94 chiếm trang nhất nhiều nhật báo Pháp hôm nay. Ảnh chân dung hai màu đen trắng của ông được đăng trang trọng với tích lớn Milan Kundera, một vị nhân văn chương chống lại chủ nghĩa toàn trị, tựa của Le Figaro. Milan Kundera, nhà thám hiểm sự hiện hữu, theo La Croix, cuộc đời ở nơi xa, theo Libération. Các chủ đề lớn khác là Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa bế mạc hôm qua, Ấn Độ là khách mời tranh dự trong cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp 14 tháng 7.
La Croix nhận định, thượng đỉnh NATO, Volodymyr Zelensky nửa thất vọng, nửa hàm ân. Tuy không có được lời mời tham gia liên minh như mong muốn, nhưng các nước G7 đã cam kết viện trợ quân sự dài hạn cho Kiev.
Sau khi chỉ trích sự phi lý trong thông cáo Vilnius, hứa hẹn một tương lai khi nào các điều kiện đã hội đủ, ông Zelensky muốn bỏ lại phía sau những khác biệt về sự thiếu vắng một lịch trình cụ thể. Tổng thống Ukraine liên tục họp song phương với các nhà lãnh đạo đồng minh, cơ hội để cảm ơn những người ủng hộ trước khi tham dự buổi họp đầu tiên của Hội đồng NATO Ukraine vừa được thành lập. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh nhiệm vụ khẩn cấp là cung ứng cho Kiev các vũ khí đang cần. G7 loan báo kế hoạch viện trợ quân sự dài hạn. Lysenko cho rằng được mời dự thượng đỉnh NATO, Zelensky đã thắng trong cuộc chiến hình ảnh, dù ông mong đợi những hành động cụ thể hơn. Những cam kết của G7 khiến Moscow càng bị cô lập. Đã quá xa xưa, những kỷ niệm của C8 với Nga, gia nhập nhóm vào năm 1998, Vladimir Putin bị đuổi ra năm 2014 sau khi chiếm Crimea.
Hình ảnh ông Volodymyr Zelensky trong màu áo kaki bên cạnh nguyên thủ các cường quốc là biểu tượng mạnh mẽ đối với người Ukraine, trong khi Vladimir Putin luôn xuất hiện trên màn hình như một kẻ cô độc.
Ông Stoltenberg nói, hôm nay chúng ta gặp nhau như những người bình đẳng và tôi nóng lòng chờ đợi ngày mà ta sẽ gặp với tư cách là đồng minh, hết lời chẩn. Tại Kiev, thông tín viên Le Figaro ghi nhận ngày 11 tháng 7 vào đúng 15 giờ, trùng hợp đến từng phút một thời điểm khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, còi báo động phòng không rền vang trên toàn quốc Ukraine, một chiếc MiG-31 từ Belarus bay đến có thể mang theo hỏa tiễn siêu thanh. Chiến đấu cơ này sau đó quay về căn cứ mà không oanh kích, nhưng rõ ràng Nga chào mừng hội nghị bằng cách đe dọa Ukraine. Đêm 11 rạng sáng 12 tháng 7 lại có báo động mới, lần này là thật, nhưng cả 11 drone tấn công vào thủ đô Kiev đều bị bắn hạ, trong khi NATO bàn bạc người Ukraine tiếp tục hy sinh hơn 500 ngày chiến tranh tổng lực, ít nhất 9.000 thường dân thiệt mạng và 78% người dân bị mất đi một người thân.
Le Monde nêu ra hai con số tượng trưng cho tâm trạng của dân chúng Ukraine những ngày gần đây, 500 và 87. Số đầu tiên là thời gian kể từ khi Nga khởi đầu cuộc xâm lăng, và con số thứ hai là tỷ lệ người dân cho biết lạc quan về tương lai đất nước, lên đến 87%.
Làm thế nào có thể lạc quan khi hơn 500 ngày qua, quốc gia này phải chịu đựng sự hủy diệt, những chuyến xa tan không ngừng đưa ra nghĩa trang, những con người bị tước đoạt mạng sống một cách mù quáng, 8 triệu đồng bào phải di tản ra nước ngoài. Lý do đầu tiên được đưa ra rất đơn giản, đó là chiến thắng. Người Ukraine tin chắc là sẽ thắng trận, nhưng cũng biết là còn cần nhiều thời gian. Vẻ vô tư nơi những quán cà phê ở Kiev chỉ là bề ngoài, thủ đô ở xa mặt trận, nhưng chiến tranh ở trong đầu mọi người. Một nhà thiết kế áo đầm thêu nói, nếu phụ nữ chuyện đẹp như vậy là để không bị rơi vào trầm cảm. Ngược lại, trong các cơ quan chính phủ, với các hành lang chìm trong bóng tối, che chắn bằng bao cát, những viên chức cao cấp không giấu nổi bất bình khi gặp nhóm chuyên gia của Hội đồng Đối ngoại châu Âu. Tác giả bài viết cho biết, một trong số các viên chức này dường như đã già thêm 10 tuổi kể từ lần gặp cuối năm ngoái. Người khác thì vẻ vui tươi thường lệ đã biến mất. Họ mang trên mình sức nặng của 17 tháng chiến tranh tàn phá, một cuộc kháng chiến vệ quốc kéo dài phức tạp dù được người dân ủng hộ.
Lần này, quân Nga đã có thời gian để xây dựng phòng tuyến kiên cố, gài 2 triệu quả mìn, oanh kích dữ dội. Cuộc phản công tiến chậm, thiệt hại nhân mạng nhiều hơn, và không có những cuộc tháo chạy ồ ạt như năm ngoái.
Sự do dự của Washington cũng gây bất mãn. Chính phủ Kiev hoàn toàn lệ thuộc vào viện trợ phương Tây, phải trả giá cho sự hỗ trợ không đầy đủ, trong khi họ tin rằng cũng chiến đấu cho an ninh châu Âu. Người Mỹ nói chính Ukraine quyết định chiến thắng, nhưng họ giới hạn các trọng lượng của chúng tôi khi giữ lại F-16 trong nhiều tháng. Trước đó, Tổng thống Zelensky nói các đối tác cần ngưng nhìn về phía Kremlin khi có những quyết định quan trọng. Một trong các bộ trưởng của ông so sánh với thời kỳ 88-89 khi phương Tây lo sợ trước ý tưởng Liên Xô sụp đổ, giờ đây họ lại sợ Nga sụp đổ. Mọi người đều sợ Putin, các vị đã nuôi dưỡng con thú và đã nhận được gì? Thế thì vì sao lạc quan? Đó là nhờ triển vọng gia nhập Liên hiệp châu Âu đã trở thành ánh sáng ở cuối đường hầm. Châu Âu tỏ ra hào phóng, dễ tiếp cận hơn NATO, thủ tục rõ ràng hơn. Và vào lúc này, viễn cảnh ấy giúp xua đuổi đi ý nghĩ về một cuộc chiến không bao giờ kết thúc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về phía Trung Quốc, hôm qua cảnh báo NATO về mọi hành động gây phương hại đến lợi ích của mình trong khu vực. Bắc Kinh tố cáo liên minh là đạo đức giả, muốn mở rộng sang châu Á-Thái Bình Dương với ý đồ bá quyền, cực lực phản đối phong trào hướng đông của NATO.
Trung Quốc lo sợ Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần NATO, Vương Nghị kêu gọi hai nước láng giềng hợp tác với Bắc Kinh để hồi sinh châu Á, tố cáo bè lũ cho một đại cường nào đó ngoài khu vực suối trục gây chia rẽ. Hoàn toàn không nao núng trước một Trung Quốc đầy đe dọa, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gặp song phương để giải quyết các bất đồng. Thái độ xích lại gần Washington của Tổng thống Hàn Quốc làm Bắc Kinh càng tăng thêm ám ảnh bị bao vây. Nền kinh tế thứ tư châu Á đã thỏa thuận hợp tác với liên minh trong 11 lĩnh vực. Hoàng Cầu Thời báo chỉ trích đây là hành động nguy hiểm và thiển cận. Nhà nghiên cứu Go Moon Hyun của Asan Institute nhận thấy ông Yoon vẫn thản nhiên tiếp tục mục tiêu đứng về phía phương Tây, một quan điểm đáp ứng với công luận. Theo thăm dò năm 2022, có đến 80% người dân Hàn Quốc có ác cảm với Trung Quốc, trong khi năm 2015 chỉ có 37%, đó là do Bắc Kinh trả đũa kinh tế sau khi bố trí hệ thống chống ngoại tiễn của Mỹ. Cũng theo ông Go, nay Trung Quốc không dám mạnh tay như trước vì sợ bị dân Hàn càng ghét thêm. Các đại tập đoàn Hàn Quốc đã bắt đầu thu hẹp quy mô ở Hoa Lục nhưng họ cần có thời gian. Một trong những dấu hiệu là Korean Air vừa hủy bỏ đường bay từ phi trường Gimpo ở Seoul đến Bắc Kinh vì vắng khách.
Cũng liên quan đến châu Á, Liberation tố cáo Narendra Modi, người đàn áp các tổ chức phi chính phủ và là khách mời danh dự ngày 14 tháng 7, tức Quốc khánh Pháp.
Theo tờ báo, có ít nhất 3 tổ chức phi chính phủ đã bị khám xét, hàng ngàn hiệp hội bị siết nguồn thu vì những hoạt động bị cho là không có lợi cho chính quyền. La Khoa cũng lo ngại về dân tộc chủ nghĩa ở Ấn Độ, đặt nặng ấn cháo, trấn áp người Hồi giáo, Công giáo. Dù động cơ của việc mời dự cuộc duyệt binh rất rõ, hợp đồng vũ khí, thị trường 1,4 tỷ chân, ngăn chặn ảnh hưởng Trung Quốc và đặt một chân vào Thái Bình Dương.
Trên lĩnh vực văn chương, điều hiếm hoi là mục xã luận của các báo thường thiên về chính trị, hôm nay được dành cho nhà văn Pháp gốc Tiệp Milan Kundera, một tâm hồn châu Âu mênh mông đã ra đi, ít dữ dội hơn Solzhenitsyn. Milan Kundera là một nhân tố trí thức chống lại chủ nghĩa toàn trị.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, ngay sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn, qua chủ đề Phải chăng mối quan hệ Nga và NATO đã đến điểm bất khả hồi khứ.
Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, sự xuống cấp nghiêm trọng hiện nay trong mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO phản ánh rõ những căng thẳng song phương với Mỹ, nhưng tình trạng này không chỉ dừng ở đó. Giữa Nga và NATO, tầm nhìn chiến lược giờ đã trở nên khó thể dung hòa. Cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành ở Ukraine kéo dài hơn 500 ngày qua, phải chăng là một chỉ báo cho sự chấm dứt một mối quan hệ được thiết lập từ 3 thập niên qua? Nhìn chung, theo giới quan sát, thời kỳ hợp tác xuyên châu lục bắt đầu từ năm 1997 là đã qua, nếu tính từ ngày thành lập Liên bang Nga theo Hiến pháp năm 1993 cho đến năm nay thì mối quan hệ giữa Nga và NATO đã tròn được 30 năm. Nhưng trong 3 thập niên đó, quan hệ Nga-NATO không chỉ có xung khắc, giữa đôi bên thật sự có những hợp tác thông qua các cơ chế như quan hệ đối tác vì hòa bình, PPP năm 1994, Hội đồng Nga-NATO COR năm 1997.
đặc biệt sự kiện Nga và NATO tại thượng đỉnh của Liên minh quân sự ở Paris ngày 27 tháng 5 năm 1997 ký kết đính ước sáng lập là một bước tiến lớn trong quan hệ đôi bên trên bình diện quân sự và ngoại giao. Tài liệu dài 24 trang dự trù tăng cường quan hệ đối tác với Moscow trong cuộc chiến chống khủng bố, duy trì hòa bình, giải trừ vũ khí và thậm chí cả trong quan hệ kinh tế. Văn bản còn đi kèm với việc thành lập một hội đồng NATO-Nga chung thường trực ra đời năm 2002. Năm 2022 vừa qua, đánh dấu 25 năm đính ước sáng lập, nhưng quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã làm lộ rõ những ảo tưởng của phương Tây đối với Nga. Chuyên gia địa chính trị Pascal Boniface, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, cho một chương trình của kênh truyền hình Pháp France 24 tháng 5 năm 2022, có nhận xét.
Pour ceux qui pensaient que la Russie allait devenir un partenaire loyal, fidèle.
Đối với những ai nghĩ rằng Nga đã là một đối tác trung thành, trung thủy và đáng tin cậy với Mỹ, rằng có một kiểu Âu hóa nước Nga và nước này sẽ tuân theo chương trình nghị sự của Mỹ, thì đây quả thật là một thất vọng nặng nề. Bởi vì Nga khi ký thỏa thuận này đang trong một giai đoạn suy yếu nghiêm trọng. Hành động này nhằm câu giờ trước khi xây dựng lại các lực lượng quân đội đã trở nên quá yếu kém trong thập niên 1990.
Giờ đây, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine đã bước sang năm thứ hai và không biết hồi nào sẽ kết thúc, NATO không ngừng gia tăng viện trợ quân sự và luôn đưa ra những cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev. Người ta có cảm tưởng Nga và NATO do Mỹ dẫn đầu đang lao vào một cuộc chiến ủy nhiệm và tưởng chừng như đang đoạn tuyệt bang giao. Vì sao đến nông nỗi này, lỗi ở tại ai? Theo nhà nghiên cứu về Nga, ông Cyril Pré, Viện Delors, trong một bài viết đăng trên tờ Diplomacy số ra tháng 5 và 6 năm nay, những tường thuật và lập luận khác nhau giữa hai bên nếu như cho thấy những bất đồng ngày càng lớn, thì điều này cũng làm nổi rõ tính chất không tương thích về chiến lược giữa Nga và NATO. Đối với Nga, liên minh quân sự này là một phần trong chiến lược tiêu chuẩn kép của phương Tây nói chung và của Mỹ nói riêng tại châu Âu. Việc NATO quyết định can thiệp quân sự chống chính phủ Milosevic ở Kosovo trên phần lãnh thổ Serbia năm 1999 mà không có sự ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là một cú sốc chiến lược. Nước Nga thân phương Tây dưới thời hai nhiệm kỳ Tổng thống Yeltsin xem hành động này của NATO một mặt như là một sự phá hoại vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga, vùng Balkan, và mặt khác biểu thị một thái độ xem thường nguyên tắc không can thiệp. Chiến dịch quân sự này kể từ đó được Moscow cảm nhận như một kiểu nói nước đôi của NATO đối với Nga, một mặt phương Tây không tôn trọng luật lệ quốc tế và an ninh tập thể, và mặt khác, khối liên minh quân sự này lại đòi hỏi Moscow một sự tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực trên. Về điểm này, nữ chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS bà Isabelle Facon có giải thích thêm về cảm nhận của Nga đối với NATO.
Trước hết, Nga luôn cho rằng NATO không còn lý do để tồn tại, không còn Hiệp ước Warsaw, không còn Liên Xô, nên đối với Nga, NATO chỉ là di tích của thời chiến tranh lạnh, và việc tổ chức này vẫn còn hiện hữu được Nga thấy như là một tín hiệu bổ sung về kiểu cao ngạo của phương Tây, vốn cho rằng mình đã chiến thắng trong chiến tranh lạnh, điều mà Nga không muốn thừa nhận. Nhưng Nga lại nói rằng họ không thua mà họ đã góp phần chấm dứt chiến tranh lạnh. Thái độ khăng khăng này của NATO là một tín hiệu cho thấy thực tế này đã không được tính đến.
Tuy nhiên, chính việc NATO liên tục mở rộng sang các nước cựu thành viên Xô Viết đã khiến Nga bất an và không ngừng đả kích khối liên minh quân sự rộng lớn này. Chỉ trong vòng 20 năm, từ năm 1999 cho đến năm 2020, Nga chứng kiến 14 nước từ các nước Đông Âu như Ba Lan, Hungary, Rumani đến các nước vùng Balkan như Croatia, Montenegro, qua cả vùng Baltic gồm các nước Estonia, Latvia, Litva, v.v. những nước thuộc Liên Xô cũ và vùng ảnh hưởng của Nga lần lượt gia nhập NATO. Theo Nga, một lần ranh đỏ đã bị vượt qua, việc NATO mở rộng biên giới gây khó khăn cho một chiến lược có từ thời ông Stalin, đó là hình thành một vùng sông băng phòng thủ, tránh mọi tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh thổ Nga và NATO. Chính trong ý tưởng này mà Bộ Ngoại giao Nga đã phát triển khái niệm nước ngoài cận kề để giải thích cho tầm ảnh hưởng của Nga tại các vùng giáp ranh, đồng thời giới hạn chủ quyền một số quốc gia quan trọng, nhất là Ukraine. Đối với Moscow, sự hiện diện một liên minh quân sự to lớn ngay sát cửa nhà với sự tham dự của Mỹ luôn bị cáo buộc là theo chủ nghĩa can thiệp là một mối đe dọa, theo như các thuật ngữ được nêu ra trong học thuyết quân sự mới, và nỗi lo này còn tăng gấp bội trước đà bành trướng của Liên hiệp châu Âu, theo như nhận định từ bà Isabel Facon. Điều này giải thích vì sao năm 2007, ông Putin đã có một bài diễn văn lời lẽ hiếu chiến tại Hội nghị An ninh Munich.
Cuối cùng, đối với Moscow, thực tế ngày nay là không còn không gian an ninh và chính trị theo cơ cấu NATO đang được mở rộng, mà cả Liên hiệp châu Âu cũng được mở rộng nữa. Hai tổ chức mà Nga không là thành viên, đây thực sự là một vấn đề. Điều đó có nghĩa là Nga đang bị cô lập hay bị gạt ra bên lề trong các vấn đề an ninh châu Âu.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Liên minh quân sự, đây là vấn đề quyền tự quyết của một quốc gia trong việc gia nhập NATO. Trong mối quan hệ này, Liên minh quân sự cho rằng chính Nga đã cố tình vi phạm luật quốc tế khi dùng vũ lực ngoài khuôn khổ hiến chương Liên Hiệp Quốc và tìm cách gây bất ổn châu Âu bằng các cuộc tấn công chiến thuật hỗn hợp trên truyền thông, thâm nhập, tấn công mạng, đầu độc và các phương tiện quân sự v.v. Từ những nhận định này, NATO từ năm 2022 chính thức không xem Nga như là một đối tác mà là một mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất cho an ninh của khối. Đối với NATO, những lời tố cáo của Nga chống các hành động của khối chỉ là điều hoang tưởng và do vậy những chiến dịch chống tin giả là cần thiết. NATO cho rằng Nga là nguồn cội của những cuộc xung đột đã bị đóng băng tại Georgia và Moldova. Đối với NATO, từ năm 2008, Nga đã đi theo một chiến lược chủ nghĩa xét lại nhằm phá hủy các cơ chế an ninh tập thể tại châu Âu và đặt châu lục dưới một mối đe dọa quân sự thường trực qua kế hoạch tái vũ trang từ năm 2009. Tóm lại, giữa NATO và Liên bang Nga, tầm nhìn chiến lược là khó thể dung hòa. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, bước sang năm thứ hai, kịch bản nào cho quan hệ Nga và NATO? Nhà nghiên cứu Cyril Pré Viện De Lo đưa ra ba triển vọng. Thứ nhất, chiến tranh lạnh trở lại châu lục. Thứ hai, đôi bên đối đầu quân sự trực diện, đặc biệt là tại Ukraine. Và kịch bản cuối cùng cũng là một kịch bản quan trọng nhất có liên quan đến cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay. Theo đó, cuộc chia lìa chiến lược giữa Nga và NATO sẽ lan rộng trên quy mô Á-Âu, nghĩa là trong trường hợp Nga gặp khó khăn, Trung Quốc rất có thể tìm cách hỗ trợ quân sự trực tiếp và công khai hơn. Điều đó có nghĩa là cuộc ly hôn Nga và NATO sẽ trở thành một trong những bãi chiến trường đỏ sức toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc. Chiếc bẫy Thucydides như vậy sẽ khép lại ở châu Âu sau khi đã giăng lưới ở Thái Bình Dương, nhà nghiên cứu về Nga kết luận.
Lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề cần tiếp tục nói để nạn nhân chất độc da cam Việt Nam không bị quên lãng. Thu Hoàng phỏng vấn ông Hồ Hải Quang, nhà sáng lập hội Orange Dioxin của Pháp, tổ chức thành viên hiệp hội Collectif Việt Nam Dioxin, giúp bà Trần Tô Nga theo đuổi vụ kiện 14 công ty hóa chất của Mỹ. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua. Hơn 60 năm kể từ khi quân đội Mỹ giải hơn 80 triệu tấn thuốc diệt thực vật ở Việt Nam trong suốt một thập niên, các nạn nhân vẫn kiên trì đòi công lý. Sau khi tòa án FG chấp thuận báo chữa của 14 công ty bị kiện là hành động theo lệnh và vì nhà nước Hoa Kỳ nên được miễn trừ thẩm quyền, bà Trần Tố Nga đã kháng án. Theo dự kiến, đến tháng 7 năm 2024, tòa án FG sẽ phải ra phán quyết về đơn kháng án này. Trong thời gian chờ đợi, các hiệp hội tại Pháp tiếp tục chung tay với bà Trần Tố Nga và hơn 4,8 triệu người dân Việt Nam bị nhiễm độc, trong đó hiện còn hơn 3 triệu người vẫn mang trong mình nhiều hệ quả. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, được sự hỗ trợ của thành phố Sète ở miền Nam Pháp và hai hiệp hội Collectif Việt Nam Dioxin và Hội hữu nghị Việt Pháp ở Montpellier, hai hội Philomé và Comoedia đã chiếu bộ phim tài liệu agent orange, une bombe à retardement, có nghĩa là chất độc da cam, quả bom nổ chậm, của đạo diễn Hồ Thủy Tiên và Laurent Lindebrink. Tiếp theo là buổi thảo luận với các nhà làm phim tại Montpellier và Marseille. Ngoài ra, một triển lãm về hậu quả do việc giải chất độc da cam ở Việt Nam từ năm 1961-1971 cũng được tổ chức đến ngày 12 tháng 6 để cho thấy chất độc vô hình này giờ không còn ai nhớ đến, nhất là thanh niên vẫn còn chưa chấm dứt. Ông Hồ Hải Quang, anh trai của đạo diễn Hồ Thủy Tiên, là nhà sáng lập hội Orange Diocin hoạt động tại đảo La Réunion của Pháp. Ngoài tham gia bộ phim tài liệu, ông tổ chức nhiều sự kiện chung tay gây quỹ với Hiệp hội Collectif Việt Nam Diocin để giúp bà Trần Tố Nga theo đuổi vụ kiện. Ông đã dành cho RFI tiếng Việt một buổi phỏng vấn tại trụ sở của đài. Thưa ông Hồ Hải Quang, ngày 23 tháng 3 năm 2023, ông thuyết trình tại hội thảo về chất độc da cam, Mỹ và các tội ác chiến tranh ở Việt Nam do ông Salim Lamrani tổ chức tại trường Nhân văn Đại học La Réunion ở Saint-Denis, thì chủ đề này được tiếp nhận như thế nào ở Réunion?
En réalité, à La Réunion, nous avons organisé, mais beaucoup...
Thực ra, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo và chiếu phim ở đảo Réunion. Hội thảo hồi tháng 3 vừa qua, có lẽ là lần thứ 10 chúng tôi tổ chức ở đảo. Theo tôi, đây cũng là một chủ đề rất quan trọng với người dân Réunion, bởi vì hòn đảo cũng từng là thuộc địa và chất độc da cam là một vấn đề quốc tế cần được giải quyết. Hy vọng vấn đề đó sẽ được giải quyết, có thể là sang năm, có thể là sau này, tôi cũng không rõ. Nhưng vấn đề đó rất quan trọng, không chỉ đối với người dân đảo Réunion, mà còn đối với tất cả mọi người.
Mais c'est très très important pour tout le monde, non seulement pour les Réunionnais, mais pour tout le monde.
Ông là chủ tịch hội Orange Diocin, ông cũng tham gia thực hiện một bộ phim tài liệu về những tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều bài viết về chất độc da cam và tổ chức hoặc đồng tổ chức nhiều hội thảo về sự kiện này hoặc quyên góp giúp các nạn nhân chất độc da cam. Điều đó có phải là cách để tiếp tục nói về họ và để họ không bị lãng quên hay không?
J'ai fondé Orange Dioxin en 2008.
Tôi thành lập hội Orange Dioxin vào năm 2008 khi hiểu được các hậu quả của chất độc da cam và để hành động, chúng ta có thể làm nhiều việc. Lúc còn trẻ, tôi là nhạc sĩ nên tôi nghĩ rằng âm nhạc có thể là một yếu tố rất quan trọng trong việc truyền bá các ý tưởng. Cho nên tôi đã quy tụ quanh hội Orange Dioxin nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp nhất có thể và chúng tôi đã tổ chức các buổi biểu diễn. Trước khi biểu diễn, tôi giải thích vấn đề chất độc màu da cam là gì. Thường khi người ta đến nghe nhạc và cũng phát hiện ra vấn đề chất độc da cam. Nhiều người trong số họ đã tham gia hội và giúp hội vững mạnh hơn. Nhân nói về những hội thảo và hòa nhạc được hội tổ chức, chúng tôi đã mời bà Trần Tố Nga đến đảo Réunion vào năm 2014 khi phiên tòa bắt đầu. Lúc đó chúng tôi đã tổ chức một buổi hòa nhạc rất lớn. Tôi tin là Orange Diocin là một hội đặc biệt ở chỗ chúng tôi sử dụng âm nhạc làm phương tiện để phổ biến ý tưởng.
Orange Diocin est une association particulière dans la mesure où on utilise la musique qui est un moyen de diffusion internationale des idées.
Nhân nói về bộ phim tài liệu Chất độc da cam, quả bom nổ chậm, ông đã đến Việt Nam để thực hiện bộ phim. Bộ phim đã tác động đến khán giả như thế nào?
Có hai câu hỏi ở đây, bộ phim đã được thực hiện ra sao và khán giả đã phản ứng như thế nào? Bộ phim được quay về em gái tôi là Hồ Thủy Tiên. Chúng tôi cùng viết kịch bản. Phim được thực hiện thành ba phần. Có một phần quay ở Việt Nam, một phần ở Pháp và một phần ở Mỹ và Canada. Tôi tham gia vào phần tổ chức toàn bộ chuyến đi Canada và phỏng vấn nhiều cựu chiến binh Mỹ bị nhiễm chất độc da cam. Tôi cũng phỏng vấn các đồng nghiệp của mình là giáo sư đại học để biết ý kiến của họ về vấn đề chất độc da cam. Đó là phần thực hiện bộ phim. Còn phim được cảm nhận như thế nào? Có thể nói đó là một cách truyền tải tuyệt vời. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi hòa nhạc, nhưng đó cũng chỉ là một phương tiện đơn thuần. Còn để có được cuộc tranh luận sâu sắc hơn với công chúng thì phải làm phim. Thực ra là có hai bộ phim. Phim đầu tiên dài 54 phút được thực hiện với Hồ Thủy Tiên và được chiếu vào những dịp lớn. Tôi làm bộ phim thứ hai ngắn hơn nhiều, chỉ có khoảng 15 phút. Khi khán phòng nhỏ hơn và khi khán giả cần trao đổi với tôi, thì chúng tôi chiếu bộ phim khoảng 15-20 phút này. Trong bộ phim riêng ấy, tôi có xuất hiện với bà Tố Nga trong lúc đề cập lần đầu tiên đến vấn đề chất độc da cam. Nhưng lúc đó phiên tòa chưa bắt đầu.
Madame Nga, qui pour la première fois arrivait, si vous voulez, sur la question de l'agent orange, mais le procès n'était pas encore lancé à ce moment-là.
Bà Trần Tố Nga đã kiện 14 công ty sản xuất và cung cấp chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ giải xuống Việt Nam trong chiến tranh. Ngày 10 tháng 5 năm 2021, tòa án EFRI đã ra phán quyết bác đơn kiện của bà. Liệu vẫn còn hy vọng vào một sáng kiến khác cho công lý cho những nạn nhân của Việt Nam hay không?
Trước
tiên, tôi thấy tòa án Evry đã ra một phán quyết tồi vì cho rằng các công ty hóa chất ít nhiều bị chính phủ Hoa Kỳ ép buộc, và nếu bị ép buộc thì chúng ta không thể tấn công được họ. Nhưng nếu nhìn vào lịch sử của việc giải chất độc da cam, chúng ta thấy là chiến dịch được bắt đầu vào năm 1961 do chính Tổng thống Kennedy ra lệnh. Chỉ từ năm 1964, các công ty hóa chất mới bị buộc phải tuân theo lệnh của chính phủ. Đúng là họ có thể thoái thác trách nhiệm từ năm 1964 bởi vì luật quy định như vậy, nhưng ít nhất phải kết tội họ về các vụ giải hóa chất từ năm 1961 đến 1964. Vì những lập luận đó, tôi thấy tòa án Evry đã không làm tròn trọng trách. Chúng tôi đang kháng án và phán quyết tiếp tục về đơn kháng án này sẽ chỉ được công bố vào khoảng tháng 7 của năm tới. Đã gần 10 năm chúng tôi theo đuổi vụ kiện và dĩ nhiên là rất tốn kém. Tôi hy vọng là tòa án Evry sẽ cân nhắc lại vấn đề này và chí ít cũng tính đến những vụ xảy ra trong những năm 1961-1964. Vào giai đoạn đó, không có gì bắt buộc các công ty hóa chất cung cấp chất làm rụng lá cho quân đội Mỹ, cũng chỉ cần họ bị kết tội vì những vụ như vậy.
Ông nói là phiên tòa đã kéo dài gần 10 năm và rất tốn kém. Hội của ông cũng như nhiều hội đoàn khác đã làm như thế nào để giúp bà Tố Nga theo đuổi vụ kiện và tiếp tục cuộc đấu tranh?
Alors, le comité de soutien de Madame Nga, nous sommes une dizaine d'associations.
Ủy ban ủng hộ bà Nga có khoảng 10 hội, mỗi hội đóng góp theo cách riêng cho chi phí của vụ kiện vô cùng tốn kém này. Một số hội tổ chức bữa ăn tương ái, một số hội khác thì gây quỹ, quyên góp tập thể. Hội Organ Dioxin chúng tôi tổ chức các buổi hòa nhạc và hội thảo, và thường là các buổi biểu diễn mang lại nhiều cho quỹ, và tôi chuyển phần lớn số tiền đó cho vụ kiện. Nhưng phải nói là từ lúc bùng dịch COVID-19, hội Organ Dioxin của chúng tôi không thể tổ chức các buổi biểu diễn, cho nên tôi quyết định dạy guitar vì tôi là nhạc sĩ. Số tiền thu được cũng được dành theo đuổi vụ kiện.
Ngày 30 tháng 2 năm 1994, Tổng thống Bill Clinton dỡ bỏ cấm vận mà Mỹ áp dụng với Việt Nam từ khi kết thúc chiến tranh, trong đó có một điều kiện là Mỹ từ chối mọi yêu cầu sửa chữa chiến tranh. Dù vậy, các cơ quan tổ chức của Mỹ tài trợ nhiều chương trình nhân đạo ở Việt Nam. Ông nhận định như thế nào về những ý tưởng đó?
Tôi
nghĩ đến hai điều. Trước tiên là Việt Nam cũng như Hoa Kỳ muốn ngăn chặn sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế, chính trị của Trung Quốc. Do đó, Hà Nội cần tự vệ trước Trung Quốc, còn Washington cũng muốn Bắc Kinh không thể bắt kịp họ. Trung Quốc có rất nhiều lợi ích và hiện diện thường trực ở Biển Đông, kể cả ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà Việt Nam khẳng định chủ quyền. Do đó, có thể thấy một kiểu thỏa thuận nào đó giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc. Theo tôi, đó là vấn đề cốt lõi, mang tính địa chính trị.
Những hoạt động đó khẳng định là Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí gác lại quá khứ và hướng tới tương lai.
Voilà, on tourne la page, mais pour l'avenir, les Américains n'accepteront jamais d'indemniser le Vietnam. Jamais.
Đúng vậy, khép lại quá khứ, nhưng tương lai là Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận bồi thường cho Việt Nam. Tại vì sao? Bởi một lý do rất đơn giản, chỉ những bên bại trận mới bị buộc phải sửa chữa hậu quả, chỉ có bên thua cuộc mới phải khắc phục hậu quả, còn bên thắng cuộc thì không.
Ils reconnaissent par le fait qu'ils ont perdu la guerre, et ça, jamais ils ne reconnaîtront.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Hồ Hải Quang, Chủ tịch Hội Orange Dioxin, giảng viên Đại học La Réunion.
Si tu ne peux pas oublier les tapis de bombes au napalm qui déchiraient le sol du Vietnam. Alors avec moi, il faut chanter.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
RFI est une radio française d'actualité, diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine hài lòng về bảo đảm an ninh của nhóm G7 và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Ứng viên Đảng Tiến Bước của Thái Lan không hội đủ số phiếu ở Quốc hội để được bầu làm Thủ tướng. Trung Quốc và ASEAN nhất trí đúc kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong 3 năm tới. Pháp triển khai lực lượng an ninh đặc biệt cho ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Mỗi ngày một sự kiện,
NATO chĩa mũi dùi vào Trung Quốc. Theo dòng thời sự, vì sao nước Pháp trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 14 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp qua chủ đề Le Note, tượng đài của nghệ thuật bánh ngọt, Thanh Hà phỏng vấn vua làm bánh Etienne Leroy, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Mathieu đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.